Sinh sống là lựa chọn, sinh là cơ duyên, tử là phận số.
Khi tôi mở mắt, bác sĩ chủ nhiệm, bác sĩ trưởng bộ phận cấp cứu cùng các bác sĩ chuyên hồi sức đang đứng trước mặt. Bác sĩ chủ nhiệm nói như reo: "À, vậy là tốt rồi. Chào ông có biết mình đang ở đâu không?" Tôi thấy mình vẫn nằm trên giường ở phòng nghỉ dưỡng hậu phẫu, nhưng lại đầy các máy móc công cụ y khoa chung quanh. Và trên người tôi chằng chịt những ống truyền dịch, thuốc và dưỡng khí. Đã 8 giờ tối rồi, vậy là tôi bất tỉnh cả hơn 2 tiếng. Bác sĩ chủ nhiệm mở điện thoại di động của ông gọi trực tiếp cho bà nhà tôi, và sau đó cho cô em tôi mới về lại Paris hồi xế chiều, sau mấy ngày cùng bà nhà tôi túc trực ở bệnh viện. Sau khi để tôi nói ngắn vài lời, bác sĩ báo lại cho gia đình tôi sự cố vừa xảy ra. 3 ngày trước, tôi đã được phẫu thuật để cắt toàn bộ lá phổi bên phải. 8 giờ sáng bắt đầu, đến 4 giờ rưỡi chiều tôi mới tỉnh dậy. Ca mổ kéo dài vì phải qua 2 giai đoạn. Đầu tiên là cắt lá phổi, và sau đó xét nghiệm lá phổi vừa bị cắt đồng thời với việc tầm soát bằng chụp hình cắt lớp tất cả mọi bộ phận trọng yếu trong người, nhằm xác định có hiện tượng di căn ngay trong lúc tiến hành phẫu thuật hay không. Khi tất cả xong xuôi mới thật sự kết thúc ca mổ. Mọi việc diễn tiến tốt lành, và sau đó tôi phải nằm ở khu cấp cứu và hồi sức hậu phẫu 2 ngày để các bác sĩ theo dõi trước khi được chuyển đến khu nghỉ dưỡng trong vòng 2 tuần chờ bình phục. Theo đúng tiến độ, sáng ngày thứ 3 tôi được đưa đến khu nghỉ dưỡng. Cả nhà đã khá yên tâm thì cuối chiều ấy, sau khi cô em tôi lấy xe lửa về lại Paris và bà nhà tôi vừa về lo cơm tối cho mấy đứa con từ tứ về nhà từ hồi tôi vào viện, tôi bất chợt bị nghẹt thở. Chỗ trống nơi lá phổi bị cắt cần được lấp đầy bởi một loại dung dịch tự nhiên do chính cơ thể tiết ra. Nhưng vì lượng dung dịch ấy được tiết ra quá nhiều và quá nhanh, nên tràn lên cả cuống họng làm tôi không thở được nữa. Sự việc diễn ra rất bất ngờ, vừa thấy khó thở, tôi bấm chuông gọi và khoảng 2 phút sau, khi y tá vào thì thấy mặt mũi tôi đã nhợt nhạt. Điều tôi nghe được trước khi đứt hơi ngất xỉu là giọng của bác sĩ chủ nhiệm: "Không kịp chuyển ông ấy lên phòng cấp cứu đâu. Tiến hành mọi việc tại chỗ, mang tất cả máy móc dụng cụ cần thiết đến ngay tức khắc." Vậy là trong vòng 4 ngày tôi đã qua 2 lần phẫu thuật. Lần đầu nặng và kéo dài, nhưng do đã có sửa soạn tinh thần, tôi yên tâm và không lo lắng gì. Lần thứ 2 thì hoàn toàn không ngờ, và nhất là cảm giác bị bóp cổ nghẹt thở làm tôi có phần hoảng loạn. Nhưng rồi mọi việc cũng êm thấm cả. Trở về nằm ở phòng cấp cứu và hồi sức 2 ngày, rồi quay lại phòng nghỉ dưỡng, 3 ngày sau đó tôi hồi phục tương đối nhanh. Tôi còn bảo bác sĩ bỏ hẳn việc truyền thuốc giảm đau sớm hơn 2 ngày theo dự tính, vì tôi không chịu nổi cảm giác bồng bềnh khó chịu do thuốc gây ra. Hiệu ứng của chất morphine là giảm đau rất hiệu quả, nhưng lại mang đến một trạng thái đờ đẫn, thẫn thờ đầu óc, mà tôi thấy mình không còn thật sự là mình nữa. Sau hơn một tuần tập cách đi đứng để nhịp thở và nhịp tim điều hòa, cho phù hợp với bộ phận hô hấp, chỉ còn một lá phổi, tôi gần như là một con người mới được sinh ra. Cảm nhận được sinh ra một lần nữa khi đã 63 tuổi quả là rất lạ. Nhất là bản chất của việc được sinh ra đời vốn đã là một cơ duyên hết sức huyền linh. Quả vậy, diễn trình nào đã đưa đẩy cha mẹ ta gặp nhau, yêu nhau, lấy nhau? Rồi từ đấy, chỉ riêng quá trình mẹ ta thụ thai để sinh ra ta cũng là vô cùng gay cấn và kỳ bí. Tôi không nhớ ai đã tính toán đại lược như sau. Mỗi ngày tinh hoàn của người đàn ông sản sinh khoảng 300 triệu tinh trùng, trong khi mỗi tháng người đàn bà chỉ cho ra một trứng để thụ thai. Lại còn phải đúng ngày, đúng giờ mới thành công. Nghĩa là chỉ một tinh trùng trên hằng hà sa số đến được với trứng trong một thời điểm nhất định, để từ đấy hình thành dần dần ra ta. Và tính nguyên cả quá trình ấy, xác suất để ta được sinh ra đúng vào thời gian ấy là ít hơn 1/100 tỷ. Vậy nếu đấy không phải là một kỳ tích hết sức thần diệu thì là gì? Chỉ cần ngắm bầu trời sao sâu trong đêm là cảm thấu được ngay sự huyền kỳ ấy. Trong cái mênh mông bát ngát vô tận của vũ trụ, trong trùng trùng thiên hà, tinh cầu và những hiện hữu vô hình không ai biết rõ, chẳng hạn như vật chất và năng lượng tối, bỗng lại có mặt của ta, nói cách khác, ngay giữa lòng của vô cùng kỳ bí, lại có thêm một kỳ bí, đấy là ta, một cơ duyên thần diệu không lời nào nói hết. Và đây là sự khác biệt cơ bản giữa cơ duyên và phận số. Cơ duyên mở ra cho ta cả một khung trời khả năng, với nhiều chiều hướng và mức độ khả thi. Trong khi với phận số, thì mọi thứ đã được an bài, xếp đặt tiên thiên, có làm gì cũng không tránh được. Từ đấy, dễ nhìn ra tính chất của sự việc. Chết, rốt cuộc chẳng ai tránh được, do vậy có thể bảo chết là phận số. Còn sinh, vốn là một diễn trình hết sức diệu kỳ, chẳng thể nào biết hết. Do vậy mà gần với cơ duyên hơn. Từ đấy, khi thiên về phận số thì dễ chép miệng xuôi tay, nhưng nếu nghiêng về cơ duyên thì lại có cách hành xử mang tính tích cực hơn nhiều. Vẫn biết rằng đối với một số người, ngay cả ngẫu nhiên cũng chỉ là một cách để Thượng Đế toàn năng đội lốt nhầm, hoạt động ẩn hình. Nghĩa là mọi thứ, bất kể là thế nào và ra làm sao, đều là phận số cả. Tuy nhiên, nếu thế thì cuối cùng con người lại phải gánh chịu mọi thứ như một an bài không tránh được. Có chuyện ẩn dụ thâm thúy như sau. Một trận lụt xảy ra, cả làng đều di tản, chỉ trừ một người đàn ông. Ngày đầu khi mức lụt ngang ngực, một xe lội nước đến hú còi tìm kiếm ai còn ở lại để chở đi. Người đàn ông trả lời, không có gì phải lo, Thượng Đế sẽ cứu tôi. Ngày thứ hai, nước ngập cả tầng trệt của mỗi nhà. Một xuồng máy đến, nhưng người đàn ông vẫn trả lời như hôm trước. Ngày thứ ba, nước ngập lúc hết cả làng, người đàn ông phải leo tận ngọn cây cao để trú, nhưng vẫn nhất định không đi khi có một trực thăng bay đến mà vẫn trả lời, Thượng Đế sẽ cứu tôi. Cuối cùng, người đàn ông chết đuối. Lên đến thiên đường, gặp Thượng Đế, ông ta trách. Sao ngài đã không cứu tôi? Thượng Đế trả lời sau khi xem xét sách hồ sơ. Này, ta đã cho một xe lội nước, sau đấy là một xuồng cứu hộ, và cuối cùng là cả một trực thăng đến giúp ngươi. Vậy mà ngươi còn đòi hỏi gì nữa? Nói ngắn gọn, vì không tin vào cơ duyên mà chỉ mong cầu phận số với ý nguyện là qua đó, được Thượng Đế trực tiếp ra tay nên người đàn ông rốt cuộc chết. Đào sâu ẩn dụ sẽ thấy thêm một thông điệp nữa. Vì tin vào phận số, định mệnh, nên người đàn ông ấy đã có những quyết định hoàn toàn không đúng, dựa trên những lựa chọn sai lầm hết sức nghiêm trọng. Nói ngắn gọn, sống mà không dám lựa chọn hoặc và không biết lựa chọn, thì chẳng khác gì phó mặc cho số phận vô tình. Mà nói cho cùng, mọi phận số đều vô tình, chỉ cơ duyên mới tiềm tàng nhân và nghĩa. Thật vậy, đã là định mệnh an bài, thì kiểu gì cũng phải là như vậy, không khác được. Than khóc, van xin, lạy lục vô ích. Còn cơ duyên, nhất là khi con người mong muốn có được những cơ duyên hết sức tốt lành, thường lại thúc đẩy con người nghĩ đến việc nghĩa, việc tình, việc nhân, việc đức. Đương nhiên, sẽ có người bảo rằng đấy là hành động suy tính kiểu đầu tư có lãi. để được hưởng cơ duyên như mong muốn, chứ chẳng chân thật tử tế gì. Hoàn toàn có thể là như vậy, nhưng toan tính để cố gắng biết ăn, biết ở cho ra người, còn hơn là đầu óc vô nhân và hành xử bạc nghĩa. Do vậy, nếu sinh là cơ duyên, thì sống là lựa chọn. Và sống là lựa chọn, thì con người mới thực sự sống có trách nhiệm và có tự do. Tôi không lựa chọn được gì cả trong đời sống của tôi thì, nghĩ cho rốt ráo, không ai có thể trách được tôi là vô trách nhiệm với chính đời mình. Và nếu tôi chẳng lựa chọn được gì cả trong đời của tôi, thì làm sao bảo rằng là tôi thật sự có tự do? Đương nhiên, vẫn có nhiều hoàn cảnh, tình cảnh, bối cảnh giới hạn những lựa chọn của con người. Nhưng giới hạn không có nghĩa là triệt tiêu. Cách tôi phản ứng, trả lời, đối phó với hoàn cảnh, tình cảnh, bối cảnh của cả môi trường sống bao quanh tôi là đường hướng và mức độ mà tôi thể hiện trách nhiệm và tự do của mình. Tôi không thể cứ tịch vinh vào hoàn toàn vào ngoại giới bao quanh để trút bỏ vai trò của bản thân. Điều ấy dĩ nhiên là đòi hỏi một sự vượt thắng bản thân không ngừng nghỉ và không hề dễ dàng. Cũng chính vì vậy mà mọi thể chế, khi muốn trường tồn và phát triển, phải đảm đương một trách nhiệm hết sức vĩ đại, hun đúc cho con người ý chí tự do. Một thể chế thật sự nhân ái là một thể chế luôn mở rộng ý thức và khả năng lựa chọn có trách nhiệm của con người. Một thể chế chuyên quyền độc đoán luôn giới hạn nghiêm ngặt những tiến trình ấy. Thêm nữa, rất nhiều thể chế đặt trọng tâm vào bổn phận như nền tảng của sự vận hành có quy củ. Nhưng bổn phận khác hoàn toàn với trách nhiệm. Trách nhiệm cơ bản là tự nguyện gánh vác, trong khi bổn phận chủ yếu là được giao phó, quy định, và cả được giáo dục đào tạo, theo kiểu cũ, nghĩa là, nói ngắn gọn, theo kiểu cái gì cũng phải rập khuôn đúng mẫu. Do vậy, trách nhiệm là tự do trong khi bổn phận là tuân thủ và lệ thuộc. Một thể chế chỉ lớn mạnh và tồn vinh khi nó phát huy chiều hướng trách nhiệm và tự do của con người, chứ không chỉ luôn đòi hỏi sự tuân thủ và chấp hành một cách máy móc và cứng nhắc các thiết chế. Vai trò các bậc làm cha làm mẹ cũng vậy. Trách nhiệm cao cả nhất của các bậc ấy là vun trồng những khả năng của con cháu trong ý thức về tự do và trách nhiệm đối với những lựa chọn của chính bản thân. Nhưng phải chăng phần lớn chúng ta từ trước đến nay đã không làm được như vậy? Và nếu nhân tài là người dám sống với giấc mơ của mình, người thường là sống nhờ giấc mơ của kẻ khác, thì đừng ngạc nhiên là trong các thế hệ con cháu nối tiếp nhau của người Việt lại chẳng có được nhiều nhân tài. Hẳn bởi vì chúng ta cứ bắt con cháu mình gồng gánh những giấc mơ của mình mà không cho chúng sống trọn vẹn những khát vọng của chúng. Ấy là còn chưa nói đến ở đây những tị hiềm, ganh ghét, nảy sinh khi thấy có người hơn mình hoặc và con cháu mình. Đến đây, tôi chợt nhớ hai câu thơ của Bùi Giáng. Bao đêm thao thức thật thà, sưu tầm chân lý té ra tầm phào. Tôi chỉ muốn làm rõ thêm ý tứ ấy. Bản thân chân lý không tầm phào, chỉ có nhiều thứ bị ngộ nhận là chân lý mới tầm phào. Và vấn đề của chúng ta là đã sống với quá nhiều ngộ nhận. Cũng lại bỗng nhớ mấy câu thơ tự châm biếm mà thâm trầm của một nhà thơ hồi trước. Tôi không còn nhớ tên. Tam thập nhi lập, tứ thập mần gì mần gấp, kẻo ngũ thập rung lập cập đến nơi, sức hơi đâu mà tri thiên mệnh. Trong trường hợp tôi được sinh ra lần thứ hai sau lục thập, tuy chưa đến nỗi lập cập nhưng chẳng tài cán gì trong việc tri thiên mệnh, vì vậy chỉ mong sao góp được chút ít trong việc hiển dương tinh thần sống là lựa chọn, cho xứng đáng với sinh là cơ duyên và đến khi chết là phận số, thì không chỉ chẳng hối tiếc gì mà lúc ấy còn thanh thoát lấy được câu. Nợ tan bồng trang trắng vỗ tay reo. Chí Nam Nhi, Nguyễn Công Trứ. Hãy bắt đầu ở đây với vấn đề cơ bản nhất. Làm sao sống có hạnh phúc?
Nghiệm luận về hạnh phúc.
Sống như vậy thì chết sướng hơn. Ta vẫn nghe như thế, nhưng sướng và hạnh phúc lại thường được cho là chẳng giống nhau. Và đó là nỗi bất hạnh của kiếp người. Quả vậy, nếu ta hỏi, thưa ông, thưa bà, hiện nay ông bà có vui sướng không? Có thì ít hay nhiều? Các câu trả lời nhận được thường là gọn gàng và dễ hiểu. Nhưng khi được hỏi, thưa ông, thưa bà, hiện nay ông bà có hạnh phúc không? Có thì nhiều hay ít? Những câu trả lời đưa ra đại đa phần lại trở nên dài dòng và thậm chí là rối rắm. Làm như đấy là một vấn đề hóc búa không chỉ của thời đại mà còn của cả lịch sử nhân loại. Mà quả đấy là vấn đề hết sức nhức óc thật. Hãy thử nêu vài tình huống. Tình huống 1. Quan niệm thông thường vẫn cho rằng hạnh phúc có giá trị cao hơn vui sướng. Vì hạnh phúc đặt nặng vấn đề tinh thần trong khi vui sướng chỉ nghĩ đến vật chất. Đâu mà đơn giản như vậy? Trong vui sướng, vui là phần tinh thần và sướng là phần vật chất. Vì vậy, có thể nói, vui sướng là một ý niệm quan tâm đến sự cân bằng giữa tinh thần và vật chất. Trong khi đó, phải chăng hạnh phúc lại quá thiên lệch vì coi trọng tinh thần hơn vật chất? Chắc hẳn vì thế mà trong văn chương Thi Phú, hình ảnh của hạnh phúc thường mang tính chất thơ mộng được thi vị hóa, nhiều khi quá đà. Trong khi hình ảnh của vui sướng lại thường được miêu tả lắm khi quá trớn, gần với những chuyện phàm tục. Tình huống 2. Hạnh phúc có thể chấp nhận cái khổ, thậm chí là cả đày đọa sát thân, trong khi vui sướng thì không. Một người tu ép sát có thể thấy hạnh phúc trong việc hành sát để ngộ đạo. Nhưng một người muốn bản thân được vui sướng thì rất khó làm được như thế. Do vậy, hạnh phúc mang đến tính cao thượng và sự thánh thiện cho lòng người, trong khi vui sướng có lúc lại hạ thấp tư cách của con người. Khi ngụp lặn trong hoang lạc, nhục thể chẳng hạn. Đâu hẳn như vậy, người cha, người mẹ có thể hy sinh cho con mình và hết sức vui sướng khi thấy con mình được ăn, được uống, trong khi mình chấp nhận chịu đói, chịu khát. Vậy cái gì cao thượng và thánh thiện hơn hạnh phúc của người tu ép sát để đạt đạo, và thường vẫn là đạt đạo cho chính mình, chứ đã có bao giờ tu cho ai khác được đạt đạo? Hay sự vui sướng của người cha, người mẹ khi nhịn ăn, nhịn uống, nhường hết phần cho con, và sự đau khổ lớn lao của người cha, người mẹ khi muốn nhường phần cho con mà lại chẳng có gì để nhường. Vừa thử phân tích, ta đã thấy ngay giữa hạnh phúc và vui sướng, khó có thể bảo ý niệm nào là có giá trị hơn. Vậy phải chăng hạnh phúc đã trở nên khó nắm bắt vì nguồn gốc có vẻ như là huyền diệu của nó? Mà quả vậy, nếu vui sướng có thể phát xuất thuần túy từ những động thái trần tục và tức thời của con người, thì hạnh phúc lại khởi nguyên với gốc gác liên quan đến những quyền năng tối thượng nào đấy. Trong hạnh phúc có từ phúc, và đấy là mấu chốt của vấn đề. Phúc có hai nghĩa cơ bản. Một là hệ quả có được từ những hành xử tốt lành không chỉ của ta, mà còn của ông bà, cha mẹ lẫn cả tổ tiên để lại. Và hai là của trời cho. Hạnh vẫn thường được hiểu là yên bình, may mắn. Vậy hạnh phúc có thể diễn đạt là sự yên bình, may mắn có được nhờ công đức của bản thân và của ông bà, cha mẹ để lại, đồng thời là của trời cho. Với nội dung như vậy, không tránh được vấn đề trở thành rắc rối. Ý niệm hạnh phúc trong từ ngữ của Anh hay Pháp cũng thế. happiness, hạnh phúc, trong tiếng Anh có gốc gác từ hep của tiếng Iceland, cổ có nghĩa là diễm phúc trời ban. Bonheur, hạnh phúc, trong tiếng Pháp là xuất xứ từ tiếng Latin là bonum ongorium, cũng có nghĩa là trên trời rớt xuống của trời cho. Và các triết gia Hy Lạp thời cổ đại lại dùng từ eudaimonia để nói về hạnh phúc với hai nghĩa đồng thời là sinh ra dưới một ngôi sao tốt lành và được thiên thần bảo vệ. Rốt lại, trong nội hàm của hạnh phúc, vì có vai trò của trời và của cả thiên thần, nên tự nhiên đã tăng thêm rất nhiều giá trị. Nhưng xét cho rốt ráo, mặc dù cùng có những mối liên quan tương tự như trên với những quyền năng siêu vượt và cả siêu nhiên, nhưng điều ấy không có nghĩa là từ xưa tới nay, từ Đông sang Tây, những quan niệm về hạnh phúc đều giống nhau. Lấy vài thí dụ điển hình. Trong đạo Công giáo, vì mắc tội tổ tông nên con người sống là để chuộc lỗi và chỉ có được hạnh phúc khi trở về nước Chúa. Nói ngắn gọn, sống không thể có hạnh phúc đích thực, chỉ sau khi chết mới hưởng được thật sự hạnh phúc. Như vậy, theo đó, sống chỉ có thể là vui sướng nhưng không thể nào có hạnh phúc, vì vui sướng là tạm bợ trong khi hạnh phúc là vĩnh hằng. Nhưng nếu đẩy đến một hướng tận cùng của giáo lý về tội tổ tông, thì mục đích tối hậu của việc sống ở thế gian là để tìm kiếm sự cứu rỗi, nên thậm chí trong cuộc sống có thể bỏ qua luôn cả việc cảm thụ sự vui sướng. Có lẽ để phản ứng với quan niệm trên mà trong đạo Tin lành, hưởng niềm vui sướng của sự thành đạt và sang giàu lại trở thành điều đáng được tôn vinh. Vì thành đạt và sang giàu là điềm báo dành cho những con chiên được lựa chọn bởi Chúa. Theo chiều hướng ấy, niềm vui sướng nhờ sự thành công trên trần thế chính là bước đệm đầu cho việc đạt đến hạnh phúc thường hằng trong cõi trời. Như thế, vui sướng không còn mang tính chất đối kháng với hạnh phúc, mà chỉ khác nhau về thời gian tính. Một bên là ngắn ngủi, vì thế mà sống là phải không ngừng đấu tranh để tiếp tục thành đạt và phát triển của cải. Và một bên là mãi mãi vì hạnh phúc là đặc trưng bất diệt của thiên đường. Còn có một điều rất đặc biệt ở đây cần lưu ý. Con người giàu sang nên đem của cải cho người khác, không phải theo hướng bố thí làm phước, mà là tạo điều kiện để cho người khác có thể tự tiến thân trên đường hướng đến thành công và giàu có. Châm ngôn: cho con cá không bằng cho cần câu, và chỉ cách câu. Được vận dụng ở đây là theo nghĩa ấy, và làm điều đó là gia tăng khả năng hưởng được hạnh phúc trường cửu về sau, trên thiên đường bên cạnh Chúa. Ở phương Đông, ngay giữa Phật giáo, Đạo gia và Khổng giáo, quan niệm về hạnh phúc cũng chẳng giống nhau. Vì đời là bể khổ và quay đầu là bờ, nên Phật giáo phổ cập quan điểm là chỉ có được chân hạnh phúc nếu thoát khỏi vòng luân hồi. Do vậy, khi còn bám luyến với sinh tử, với hỷ, nộ, ái, ố, thì phải biết rằng tất cả từ vui sướng đến khổ đau chỉ là những biểu hiện của vô thường, như giấc mộng, như điều hư huyễn, như bọt nước, như cái bóng, như sương rơi, như điện chớp. Kệ Lục Như trong Kinh Phật. Đạo gia coi đời như giấc mộng lớn, và mọi thứ khác trong đời đều cũng chỉ là mộng trong mộng. Tử Thế Đại Nhược Mộng, Lý Bạch. Do vậy mà chẳng có chi để bận lòng, từ vui sướng, hạnh phúc đến khổ đau. Hệ luận là xuất thế, ta trần ai, lìa thế tục, lánh đời, vô vi, thanh thoát. Một mình vãng lai trong tinh thần vui với trời, yên với đất, ngao du trong cõi an nhiên vô cùng, hoặc ý ít là hỏng tay vào chợ, vốn là những cốt cách tiêu sái của người theo lão, theo trang. Ngược hẳn với cả Phật giáo và Đạo gia, Khổng giáo cổ suý sự nhập thế, nghĩa là gánh vác việc đời. Và từ đấy hạnh phúc và sự vui sướng của con người chỉ có khi nó hoàn thành toàn bộ hay từng phần các bộ phận của nó trong chốn nhân luân. Tề gia trị quốc bình thiên hạ, hay tam tòng tứ đức, tam cương ngũ thường. Theo hướng ấy, hạnh phúc và niềm vui sướng của con người không mang tính chất cá thể, mà khởi nguyên từ bản chất phục vụ cộng đồng của mỗi một cá nhân con người. Quan niệm về hạnh phúc và sự vui sướng giảng truyền bởi các triết gia Hy Lạp thời cổ đại cũng mang tính chất phục vụ cộng đồng tương tự như trên. Hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất mà con người được hưởng khi nó mang thái bình thịnh trị đến cho thành bang, và vui sướng là những gì mà con người nhận được khi nó hoàn thành những việc cần làm. Tuy nhiên, có một vấn đề không nhỏ. Chỉ có những người đàn ông tự do, có học và hiền minh mới hưởng và nhận được các điều trên. Phụ nữ, trẻ em, nô lệ và những ai không phải là người Hy Lạp, tùy theo thứ bậc, công việc và tuổi tác, chỉ được ban phát những lạc thú thấp cấp, nghĩa là nặng về nhục thể mà rất ít tính chất nâng cao tinh thần. Sang đến thời kỳ cận đại, kể từ thế kỷ 18, ý niệm hạnh phúc dần dần trở nên thống lĩnh so với sung sướng, vì ý niệm ấy gắn liền với những ước vọng đổi đời, đồng thời với những biến thiên của lịch sử. Trước hết, hạnh phúc trở nên trọng yếu vì được gắn liền với khái niệm tự do và khai phóng. Và tự do vào thời ấy có nghĩa là vượt thoát sự chuyên chế của phong kiến, sự kiềm tỏa của những cấu kết thế quyền giữa nhà nước và nhà thờ. Nhưng tự do thật sự chỉ có khi tư duy và trí não của con người được khai sáng. Do vậy, lật đổ sự chuyên quyền và khai trí, thoát khỏi sự tâm tối của đầu óc đại chúng, vẫn còn ở trạng thái phục tùng và lệ thuộc như ở thời Trung Cổ, là hai bè phái âm hào hùng của một bản đại trường ca, làm nao nức lòng nhân thế. Trong chiều hướng ấy, sự khẳng định quyền được tự do và mưu cầu hạnh phúc 1776 đã đánh dấu cho khát vọng mở ra một thế giới mới ở phương Tây. Tuy nhiên, trong cái hồ hởi phấn khởi của cả một thời đại đang băng mình hướng đến việc kiến tạo hạnh phúc và tự do, lại có không ít tiếng nói đối kháng vang lên. Khởi đầu với các trường phái lãng mạn bi quan, còn được gọi là trường phái hiện thực chủ nghĩa. Trong văn đàn, từ nhân thế khổ lụy đến thú đau thương, từ nỗi buồn thế kỷ đến sầu dương thế, tất cả nội dung cơ bản của những yếu chỉ thi tứ, gọi cách khác là các tôn chỉ sáng tác, trên được gói gọn trong tuyên bố ngạo nghễ của một văn hào người Pháp. Gustave Flaubert, năm 1821 đến 1880. Để có được cái gọi là hạnh phúc, phải cần ba điều kiện: đần độn, ích kỷ và không bệnh tật. Nhưng điều kiện đầu tiên là tiên quyết. Không đần độn sẽ chẳng nghĩ đến việc trời ơi là đòi hỏi hạnh phúc. Mà ngẫm cho kỹ quả là chẳng sai. Âu Mỹ trong thời đại ấy, miệng thì ca ngợi là kiến dựng tự do và hạnh phúc cho con người, nhưng thực chất lại đang tạo ra những kẻ khốn cùng. Les Misérables, nhan đề của bộ tiểu thuyết lừng danh của Victor Hugo, sinh năm 1802, mất năm 1885, ngay trên đất nước của mình và ở những đất nước bị xâm chiếm và khai thác thành thuộc địa. Sao mà tin cho được về hạnh phúc và tự do tung hô từ những thể chế nói một đằng là một nẻo ấy? Sang đến từ đầu thế kỷ, quá nửa thế kỷ 20, nhân thế như thể đã bị xé toạc làm hai. Một bên bao gồm tất cả chủ nghĩa, lý tưởng, chế độ từ tả sang hữu, vẫn một lòng một dạ tin vào các hứa hẹn về những ngày mai tươi sáng tràn trề hạnh phúc. vươn lên đỉnh cao lịch sử, và một bên gồm phần lớn là các trí thức đã từng một thời dấn thân, lại thất vọng não nề về những lừa dối của thời đại, những ngộ nhận của thế kỷ. Hai thế chiến sắc máu tan tành cũng đã góp phần tăng cường những hoài nghi về khả năng tạo dựng hạnh phúc của con người. Từ Buồn Nôn, La Nausée, tác phẩm của Jean-Paul Sartre, xuất bản năm 1938, đến Dịch Hạch, La Peste, tên một tác phẩm của Albert Camus, xuất bản năm 1947. Từ Chờ Mong Vô Vọng, khởi nguyên từ tên một tác phẩm của Samuel Beckett, An Attendant Godot, xuất bản năm 1952, đến Phi Lý Tột Cùng, Néan Absolu, gốc gác từ tên của một trường phái văn học quy tụ nhiều tác giả Pháp và Đức, chủ yếu là trong ba thập niên từ giữa năm 1930 đến cuối năm 1950. Tất cả đều nhìn đời với sự bi quan cực độ, mà ở đấy tìm kiếm hạnh phúc trở thành giấc mơ bi thảm. Kể từ đầu thập niên 60 của thế kỷ 20, ngày càng phổ quát và phát triển một cách tiếp cận và nhìn nhận mới về ý niệm hạnh phúc. Với sự tăng trưởng kinh tế của thời kỳ hậu chiến, thường được gọi là 30 năm huy hoàng ở Âu Mỹ, và sự lớn mạnh của kinh tế thị trường, hạnh phúc nhanh chóng được đồng hóa với khả năng sở hữu, cái có, trở thành tiêu chí cơ bản để khẳng định mức độ hạnh phúc của bản thân. Trong tiến trình ấy, hạnh phúc mang đồng thời hai tính chất mới. Hạnh phúc là chiếm hữu, khả năng sở hữu vật chất cung ứng bởi kinh tế thị trường không phải là do ai cho ta cả. Ta phải giành lấy khả năng ấy. Do vậy mà ý niệm sở hữu trở thành hệ quả của khả năng chiếm hữu được vinh thăng thành năng lực đấu tranh giành hạnh phúc của bản thân mỗi một con người. Và hạnh phúc chỉ có thể là hạnh phúc cá nhân trong một thế giới mà chẳng ai dọn mâm cỗ cho ai cả. Con người, từ cả hai ý thức hệ tả và hữu, đã chẳng còn tin tưởng gì vào viễn cảnh thế giới đại đồng và nhân loại văn minh tươi sáng. Với sự tan rã của khối xã hội chủ nghĩa Liên Xô và Đông Âu, cùng tiến trình toàn cầu hóa ngày càng rộng khắp của kinh tế thị trường, ý niệm hạnh phúc cá nhân ngày càng được phổ cập trên bình diện quốc tế. Mỗi con người chỉ có hạnh phúc khi khả năng chiếm hữu của nó càng ngày càng vượt trội so với những cá thể khác. Nói ngắn gọn, tìm kiếm hạnh phúc là một cuộc đua trường kỳ mê mải mà trong đó sự hiện hữu của mỗi người chỉ được xác minh bằng mức độ sở hữu của nó. Cái là chỉ là hệ quả của cái có. Không có được gì cả thì không là gì cả dưới mắt nhìn của người khác và thậm chí của chính ta. Hiện hữu của ta chỉ là số không to tướng nếu sở hữu của ta bằng không. Chẳng ngạc nhiên khi trong xã hội thời bây giờ, hạng người được cho là đáng sợ nhất lại mang tên ninja. Đừng lầm tưởng đấy là những sát thủ bịt mặt trong truyện hành động kiếm hiệp Nhật Bản. Ninja ở đây là cách chơi chữ để nói về những ai không có thu nhập. No income. Không có công ăn việc làm. No job. Và cũng chẳng có của cải. No asset. Và vì chẳng có gì để mất nên rất dễ trở thành sát thủ. Trong bối cảnh ấy, có hạnh phúc không còn chỉ là một đòi hỏi, một quyền lợi mà biến thái thành một trách nhiệm. Ta phải thể hiện cho mọi người thấy là ta có hạnh phúc, chí ít là ở một mức độ nào đấy. Vì điều ấy không chỉ liên quan đến thể diện của ta mà còn mang đến hãnh diện cho những người thân của ta. Ngắn gọn, không chỉ ta làm thương tổn chính ta, mà ta còn làm cho những thân bằng quyến thuộc của ta phải bị mất mặt vì sự nghèo khó và bất hạnh của chính ta. Tóm lại, không chỉ hiện hữu của ta mà còn cả hình ảnh về sự hiện hữu của chính ta. Tất cả đều xoay quanh sở hữu của ta có được từ khả năng chiếm hữu của ta. Ôi hạnh phúc sao mà lại trở thành mệt mỏi, cực nhọc và tội nghiệp đến vậy. Hẳn chính vì những chuyển biến trên trong nội hàm của ý niệm hạnh phúc, mà kể từ thập niên cuối của thế kỷ 20, trên thế giới đã ngày càng phổ quát những hiện tượng xã hội mà trước đấy chưa từng có. Mặc dù kinh tế càng ngày càng tăng trưởng và mức sống ngày càng cao, bệnh trầm cảm và khủng hoảng tâm thần ở các nước phát triển vào đầu thế kỷ 21 lại gia tăng gấp 10 lần hơn so với thập niên 1960. Và vào 2001, tuổi trung bình của những người khởi sự mắc các chứng bệnh ấy là 14 tuổi, thay vì 29 tuổi như vào năm 1960. Nói cách khác, trong tiến trình rượt đuổi hạnh phúc của thời hiện đại, tình trạng chập mạch, đứt dây thần kinh, hết khí quách ngày càng gia tăng và ảnh hưởng đến những thành phần ngày càng trẻ. Trong các cuộc điều tra quốc tế về chỉ số hạnh phúc, dựa cơ bản vào nội dung của những câu trả lời đối với ba câu hỏi chủ đạo là: 1. Tôi có cảm thấy an tâm trong môi trường sống hiện hành không? 2. Tôi có cảm thấy thoải mái trong cách sinh sống của tôi không? 3. Tôi có nhìn ra tôi trong lối sống của tôi hiện nay không? Có mấy kết quả đáng nói như sau. Ở Trung Quốc, chỉ số hạnh phúc vào năm 1980 là 64%. Chỉ số này tăng lên thành 73% vào năm 1991, nhưng lại giảm xuống chỉ còn là 68% vào năm 1996. Đối chiếu với các số liệu của một cuộc điều tra ở Mỹ trước đấy, thì ý nghĩa lại càng hiển lộ. Khi so sánh chỉ số hạnh phúc với các chỉ số khác về tăng trưởng kinh tế, trong khi mức thu nhập ròng trên đầu người tăng 60% từ 1945 đến 1975, thì chỉ số hạnh phúc vẫn giữ nguyên ở mức độ 40% trong suốt thời gian ấy. Ở Anh, trong khoảng thời gian từ 1957 đến 2005, khi tổng sản lượng quốc gia tăng gấp 3 lần, thì chỉ số hạnh phúc của người dân lại giảm từ 52% xuống chỉ còn 36%. Tóm lại, quả có nhiều điều không ổn. Thêm một vài số liệu liên quan đến tâm thế con người trong cuộc đua tranh chiếm hữu, kiếm tìm hạnh phúc. Vào 2011, tại Mỹ và Tây Âu nói chung, 62% sinh viên mới ra trường cảm thấy hết sức hạnh phúc khi được một việc làm có mức lương là 33.000 USD trong năm. Biết rằng trong các bạn đồng môn của mình có người chỉ kiếm ra việc với mức lương 30.000 USD trên năm. Nhưng khi biết rằng có bạn đồng môn của mình có người đạt mức lương là 38.000 USD trong năm, thì số sinh viên nói trên lại cảm thấy hết sức bất hạnh, dù mức lương của họ có được tăng đến 35.000 USD trong năm, quái quăm. Thật ra, sẽ rất dễ hiểu về hiện tượng trên khi biết rằng con người luôn bị chi phối bởi bản tính tị hiềm và nhỏ nhen của nó. Ta sẽ bớt hạnh phúc, bớt sướng, bớt đã khi ta thấy có người hạnh phúc, sướng, đã hơn ta. Thêm nữa, nếu khuất mắt trông coi, thì thôi chẳng nói làm gì. Đằng này lại trình hình trước mặt thì chịu sao nổi. Hẳn bởi vậy mà đã có mấy nhận định thâm trầm. Ta có hạnh phúc thôi chưa đủ, ta cần thêm một điều thiết yếu nữa là không ai có được hạnh phúc như ta. Jean Renard, nhà văn Pháp, 1864 đến 1910. Ông sẽ không thật sự cảm thấy hạnh phúc khi ông thấy có đứa hạnh phúc hơn ông. Lucius Seneca, triết gia La Mã, thế kỷ thứ nhất sau công nguyên, khốn khổ thật. Trước diễn trình ấy, ông già vẫn vừa được sinh ra lần thứ hai, là tôi đã phải suy nghĩ thêm vài điều cho bản thân đỡ đau tim, nhức óc và tăng thêm khả năng kéo dài tuổi thọ. Đó là mấy đường hướng sau. Điều tiên quyết cần phải xác quyết là hạnh phúc không đến từ việc có thêm mà, ngược lại là từ bỏ bớt. Phải nhìn nhận ngay rằng đấy chẳng phải là một ý tưởng cao đạo hay thánh thiện gì. Bởi chỉ cần đi sâu vào ý nghĩa của những số liệu thống kê vừa được trình bày bên trên sẽ rõ ngay. Chỉ có những quốc gia vừa ra khỏi tình trạng kém phát triển, đói nghèo và cũng vừa thâm nhập vào nền kinh tế thị trường mới có chỉ số hạnh phúc trên 60%. Ngược lại, ở các nước phát triển và đã có một chiều dày lịch sử về kinh tế thị trường, thì chỉ số hạnh phúc thấp hơn nhiều. Dưới mức 50% rất xa. Đơn giản, vì trước đây ta chẳng có gì nhiều, bây giờ lại xuất hiện khả năng có được nhiều thứ mới lạ, giúp cho đời sống thêm phần tiện nghi, thoải mái và sung túc hơn. Do vậy, dĩ nhiên là ta cảm thấy vui và sướng, rồi đồng hóa nhanh chóng những cảm nhận ấy thành niềm hạnh phúc muốn được phô diễn cho càng nhiều người chiêm ngưỡng càng đã. Tuy nhiên, với thời gian, khi xã hội ngày càng có thêm nhiều của cải, thì hạnh phúc ngày càng không còn nằm trong việc tích lũy và sở hữu tài sản thuần túy vật chất, mà là trong việc phát triển những tài sản mang các tính chất khác hẳn. Và đồng thời, sự thể hiện bản thân cũng nằm ở các lĩnh vực khác hẳn. Khuynh hướng khoe khoang và vui sướng bản thân với giường nằm đáng giá vài tỷ, váy mặc đáng giá cả trăm ngàn USD, hoặc bộ sưu tập siêu xe trên chục chiếc, hay muốn cái gì mà chẳng được. Chỉ có với những người giàu mới trong những xã hội mới giàu. Còn ở những xã hội phát triển đã có truyền thống giàu có lâu đời hơn nhiều, thì rất ít thấy ai như vậy. Ở những xã hội ấy, sự vinh thăng bản thân và thể hiện quan điểm về hạnh phúc cá nhân thường thông qua những hoạt động và đóng góp mang tính xã hội, văn hóa, nghệ thuật, hướng đến những cốt cách mang tính nhân bản hơn. Khả năng bỏ bớt chứ không phải có thêm như trình bày ở trên, đi liền với khả năng lựa chọn và tư duy lập kế hoạch. Bỏ cái gì và phát triển cái gì tùy thuộc vào hệ giá trị và các thứ tự ưu tiên mà ta định ra cho cuộc sống của ta. Từ đó, khả năng bỏ bớt sẽ giúp ta làm rõ cho chính bản thân ta về ta và về những ngộ nhận của ta trước nay. Nói theo chiều hướng ngược lại để hiểu dễ hơn, khi định ra thứ tự ưu tiên cho những gì cần bỏ và cần giữ, ta sẽ khám phá ra hệ giá trị của chính bản thân mình và từ đó nhìn nhận rằng có rất nhiều thứ trước nay ta đã sở hữu không phải vì ta mà là vì thiên hạ. Quả vậy, rất nhiều hàng hóa và phương tiện, đồ vật và của cải được mua sắm, tích lũy và phô diễn vì một công dụng cơ bản đơn thuần là để làm người khác thèm muốn. Ta có mà người khác không có và thèm muốn có được như ta thì ta lại càng thêm đã. Đó là quy trình tha hóa bản thân và lũng đoạn cộng đồng dựa trên nguyên lý mà giới chuyên ngành trong lĩnh vực xã hội học tiêu dùng gọi là nỗi thèm mong hình tam giác. Triangular desire. Tôi muốn có một đồ vật nào đấy thực chất không phải vì giá trị và công dụng của tự thân đồ vật ấy đối với tôi, mà chính là vì tôi thấy người khác có mà tôi chưa có. Hoặc ngược lại là vì người khác chưa có mà tôi đã có. Từ đó, người này sẽ không ngừng so sánh với người kia và đua nhau lăn xả vào tiến trình có thêm, nhằm để nếu không hơn người thì chí ít cũng chẳng kém người. Tiếng Việt ta có câu hết sức thâm thúy là đừng để thua chị kém em. Do vậy, hạnh phúc là bỏ bớt chứ không phải có thêm sẽ là động năng thức tỉnh con người đối với những lối sống phù phiếm của nó. Và khi nhìn ra thực chất của những lối sống phù phiếm khoe khoang thì ta sẽ hiểu ra rằng phần lớn trước nay ta khổ chứ chẳng hạnh phúc gì. Bởi lẽ là có hai vấn nạn trong cuộc đời. Khi mà các nỗi thèm mong của ta chưa được thỏa mãn, và khi mà những nỗi thèm mong ấy được thỏa mãn. Gót, Bena, Sharp. Oái oăm là chỗ đó. Khi chưa thỏa mãn thì ta khổ, và khi thỏa mãn rồi thì ta lại nâng tầm thèm muốn của ta, và như vậy ta lại khổ tiếp. Ấy là chưa nói đến việc có được rồi thì chán, mà vừa khổ vừa chán thì quả là quá tội nghiệp. Nói cách khác, người khổ và buồn nhất không phải là người không có gì cả, mà là người luôn luôn muốn có thêm rất nhiều thứ mà chưa có được, hoặc không bao giờ có thể có được. Trong trường hợp này thì thật là quá khổ. Đơn giản, chưa thoát ra được nỗi thèm mong hình tam giác, thì ta vẫn còn nằm trong vòng kim cô của việc rượt đuổi không ngừng để luôn được có thêm. Nhìn từ giác độ ấy, ta sẽ khám phá rằng hạnh phúc không thể có trong tiến trình mưu cầu, mà chính là trong bản thân của việc cảm thụ. Sống để kiếm tìm hạnh phúc, thì rốt cuộc ta đã bỏ quên mất điều cơ bản là sống. Bởi đơn giản là khi ta quan niệm hạnh phúc là thứ ta đang mưu cầu trong cuộc sống, thì ta hoàn toàn không còn khả năng cảm thụ hạnh phúc mà ta đang có trong tay. Thí dụ hết sức điển hình, mê mải chạy theo tiền tài danh vọng mà ta nghĩ rằng đó là tuyệt đỉnh của hạnh phúc khi ta có. Nhưng khi ta có mà người khác cũng có thì ta lại khổ. Ta quên chăm sóc hạnh phúc mà ta đang có là những người yêu thương ta. Rốt cuộc nhiều khả năng là ta sẽ chẳng có được cái gì cả. Chỉ cần nhắc lại ở đây ý nghĩa thâm trầm của câu chuyện ngụ ngôn quen thuộc. Cứ đứng núi này trong núi nọ và rốt cuộc rơi xuống vực sâu. Từ đó, nếu nhìn nhận hạnh phúc là điều cần thiết để ta thêm yêu cuộc sống. Vốn là một định nghĩa phổ quát và mang tính thực chứng nhất đối với giới hàn lâm Âu Mỹ, thì vấn đề trở nên hết sức đơn giản khi ta lật ngược mệnh đề trên. Hãy yêu thêm cuộc sống, hẳn ta sẽ nhìn ra hạnh phúc. Mệnh đề được lật ngược như trên sẽ cho ta hai cách để nhìn ra hạnh phúc trong tầm tay, mà ta phải biết cảm thụ chứ không cứ phải mãi miết mưu cầu. Thứ nhất, cần nhận định cho chính xác. Không phải vì bản thân sự vật đáng quý mà ta yêu nó. Thật ra là ngược lại, chính vì ta yêu nó mà nó trở thành đáng quý. Đó chính là bản chất của mọi tình yêu nồng nàn, biến đối tượng mình yêu thành quý nhất. Đó cũng là ý nghĩa thâm sâu của một tuyên bố bởi Spinoza, triết gia người Hà Lan, thế kỷ 17, là không phải vì nó tốt mà ta muốn nó, mà ngược lại là vì ta muốn nó nên nó trở thành tốt nhất trong mắt ta. Do vậy, khi ta càng yêu đời, thì đời càng trở nên đáng quý. Và cái đáng quý ấy đâu phải ở đâu xa mà là ta đang sống với nó. Vậy hãy biết cảm thụ hạnh phúc đó. Hạnh phúc đang được sống với điều ta quý nhất. Và hạnh phúc được cảm thụ mới thật sự trở thành hạnh phúc. Thứ hai, khi biết rằng ta đang có trong tay điều quý nhất vì ta yêu nó, thì đương nhiên ta làm tất cả mọi thứ để xứng đáng với điều ấy và để luôn có được nó. Và những điều ta làm sẽ biến ta thành người hết sức hạnh phúc vì ta đang sống cho tình yêu của ta. Ngược với khổ là không sống được cho tình yêu của mình. Có tình yêu, có cuộc sống, có hành động xứng đáng để nuôi dưỡng, giữ gìn và phát triển tình yêu của ta. Vậy ta còn chờ đợi gì mà chưa tận hưởng từng phút giây hạnh phúc của ta? Kết lại, hạnh phúc không ở cuối con đường. Hạnh phúc nằm trong mỗi bước chân đi. Hạnh phúc không chỉ là lúc ta đạt được mục đích mong muốn. Hạnh phúc còn chính là trong mỗi hành động mà ta thực hiện để đạt mục đích của ta. Phải biết nhìn ra điều ấy phải biết cảm thụ điều ấy. Và đó là hạnh phúc hết sức thật mà ta đang có trong tay. Và khi biết cảm thụ đích thực hạnh phúc theo hướng trên, ta sẽ còn nhận chân ra suối nguồn không bao giờ cạn kiệt của hạnh phúc. An và lạc chẳng bao giờ chia cách với nhau. Bởi trong an là lạc và trong lạc là an. Quả vậy, khi ta thẩm thấu vẹn toàn cái an, thì ta không thể nào không cảm cái lạc. Và ngược lại, khi ta trọn vẹn sống với cái lạc, thì ta không thể nào không thấu được cái an. Hồi xưa, nông nổi và hời hợt, nên ta đã từng thầm trách rằng, tại sao tôi chỉ hưởng được một trong hai, có an thì không lạc, mà có lạc thì chẳng an. Bây giờ, lòng dạ đã chín hơn, hồn vía đã sâu hơn và lắng hơn, nên nghĩ lại, thì hối tiếc mình đã quá u mê để không thấu đạt được, là trong cái này luôn có cái kia. Do vậy mà đã chẳng biết sống đủ đầy hạnh phúc với những gì đang trước mặt mình lúc ấy. Kết lại, có thể nói là khi ta thật sự biết cảm thụ hạnh phúc từ cái ta đang có trong tay, thì điều ấy mới tạo nên nền tảng đích thực để ta dần dần quán thấu được những gì mang tính chất tâm linh và liên quan đến Thượng Đế, để từ đó mở ra khả năng sống được cảnh giới viên mãn hiện tiền.